Kính chào đại chúng, kính chúc đại chúng luôn thật nhiều an lành, vững chãi và trái tim luôn tràn đầy tình yêu thương. Trong hành trình tu bụi 3 năm, vòng qua 25 tiểu bang của nước Mỹ mà tôi đã từng vài lần có hầu chuyện với quý vị. Tôi đã có 6 lần suýt chết và rất nhiều lần gặp những khó khăn vô cùng lớn mà trong đời mình chưa bao giờ trải nghiệm qua. 6 lần suýt chết đó, thứ nhất đó là tôi phải lao xuống một cái con thác rất là lớn để cứu giúp một người bạn đồng hành bị trượt chân té ngã. Lần thứ hai là lạc vào một khu rừng sâu suốt 2 tuần lễ không tìm được lối ra, bị cảm cúm và không còn một thức ăn nào. Lần thứ ba là bị sư tử núi tấn công, rớt xuống vực thẳm. Lần thứ tư là đi ngang qua sa mạc, bị lạc đường, mắc kẹt trong sa mạc suốt 5 ngày và có 2 ngày không còn một giọt nước nào để uống. Lần thứ năm là bị một nhóm người có tâm lý bất ổn tấn công và xả súng. Lần thứ sáu đó là bị một bầy sói tấn công. Và lúc đó tôi đã bước lên con đường tu bụi được 2 năm, cho nên đã có một nội lực tương đối khá, có một kỹ năng đối ứng hiểm nguy tương đối khá, đặc biệt là với thú dữ. Cho nên là tôi đã có một cuộc chiến sinh tử với bầy sói, nhưng mà cuối cùng thì chú chó Buck đã phải hy sinh để cứu tôi. Thì trong những lúc gặp nguy hiểm cận kề thì tôi chỉ biết dùng hết khả năng, bản năng tự nhiên con người của mình đang có thôi. Còn những lúc mà mình gặp hiểm nguy và cái chết nó đến chậm chậm thì tôi mới có đủ thời gian để nghĩ đến những người thân, nghĩ đến những người anh em, nghĩ đến rất nhiều người đang tin tưởng chờ đợi mình, nghĩ đến con đường lý tưởng. Nhưng mà thời gian nhiều nhất để tôi suy nghĩ đó là nghĩ ra phương cách để vượt thoát sự hiểm nguy. Vì tôi luôn tin là luôn luôn sẽ có một cách nào đó, nếu như mình có đủ sự bình tĩnh, đủ sự sáng suốt, đủ sự khôn ngoan. Và đây là những chất liệu đã giúp tôi thoát khỏi hiểm nguy, đặc biệt là khi đối mặt với cái chết. Và tôi xin sắp xếp nó theo nguyên tắc của Bát Chánh Đạo, tức là 8 con đường đưa đến sự giác ngộ mà Đức Phật đã từng dạy. Trước hết đó là chánh kiến và chánh tư duy, tức là những cái thấy và những tư duy đúng đắn. Thì trước tiên tôi đặt niềm tin vào quy luật nhân quả và duyên sinh. Nếu như trong sự sắp đặt và vận hành của vũ trụ, của trời đất, là ta vẫn còn được sống tiếp vài chục năm nữa thì ta sẽ sống thôi, dù cho nguy hiểm xảy ra, dù cho cái chết cận kề, thì một cách nào đó ta cũng sẽ được sống. Và tôi luôn giao mạng sống mình cho trời đất, dù là rất là cẩn thận, dù là ý thức chăm sóc bản thân rất là kỹ lưỡng, nhưng mà mình không thể giữ hết nỗi mạng mình đâu, mình còn phải chịu tác động bởi ngoại cảnh mà. Những biến cố bên ngoài có thể lấy mạng mình đi bất cứ lúc nào, như là trận đại dịch đang diễn ra. Dù chúng ta tài năng cỡ nào, dù chúng ta thông minh cỡ nào thì cũng không thể giữ nổi sinh mạng của mình một cách tuyệt đối được. Cho nên là mình vẫn trông cậy và giao phó mạng của mình cho trời đất. Nếu mình đủ phước, đủ đức, đủ duyên tiếp tục có mặt trong cuộc đời này thì mình sẽ được thôi, mà không cần phải quá lo lắng và sợ hãi. Thứ hai đó là tôi có một niềm tin rằng mình rộng lớn và mạnh mẽ hơn bản thân mình ngay trong giây phút này rất nhiều. Ngay trong giây phút này mình bị chấn động, mình bị sang chấn tâm lý bởi cái áp lực quá lớn, quá kinh khủng của ngoại cảnh. Nhưng mà nếu như mình giải quyết được cái nỗi sợ này, mình bình tĩnh trở lại, thì mình sẽ mạnh mẽ và sáng suốt hơn rất nhiều. Huống hồ chi nếu mà mình quay trở về để luyện tập, để khai phá bản thân, nhờ cái áp lực của cơn nguy khốn này mà mình đi sâu vào nội tâm của mình, thì có thể là mình sẽ mời dậy một số cái tố chất đặc biệt mà bình thường mình không thể tiếp cận hay là phát huy được. Cho nên là phải tranh thủ quay về để luyện tập thể lực, luyện tập tâm hồn, làm sao cho cơ bắp của thể chất lẫn tâm hồn phải săn chắc lên, phải mạnh mẽ lên, và luôn tin là tiềm lực của mình là vô tận. Tôi luôn tin rằng dù mình đang có bệnh, dù mình đang có những tế bào ung thư chẳng hạn, thì bên trong cơ thể vẫn còn những vùng khỏe mạnh, vẫn còn những tế bào hết sức lành lặn. Thì những cái tế bào lành mạnh đó, những vùng tráng kiện đó, nó sẽ truyền năng lượng an lành, nó sẽ đến để ôm ấp, để bảo vệ những vùng hay là những tế bào đang yếu ớt, đang bị hư. Với điều kiện chúng ta tạo ra cái chất xúc tác, chúng ta tạo ra sự liên kết đó, tức là chúng ta phải quay về hỗ trợ, phải có mặt, phải quan tâm, phải gửi tình yêu thương của mình đến. Thứ tư, đó là tôi luôn tin rằng kẻ đối phương hay là hoàn cảnh biến động đang xảy ra, dù nó hung hãn, dù nó nguy hiểm như thế nào đi chăng nữa, thì bản chất của nó vẫn là vô thường thôi. Nó mạnh rồi nó sẽ yếu, nó hung hãn cỡ nào đi chăng nữa thì nó cũng sẽ mất quyền lực từ từ, nếu ta đừng ban cho nó bất cứ một cái sự sợ hãi nào. Khi ta sợ hãi khiếp phía trước nó, nghĩa là ta đã cung cấp thức ăn cho nó. Dù nó đã suy yếu nhưng mà ta vẫn tin là nó lớn mạnh, thì nó sẽ lớn mạnh trong tâm trí của chúng ta. Tiếp theo đó là phần thực tập về chánh định và chánh niệm. Định có nghĩa là chúng ta sẽ neo tâm chúng ta lại, không để nó bay nhảy vô tổ chức, không để nó suy nghĩ vẩn vơ, tưởng tượng đủ thứ điều tiêu cực tồi tệ sắp xảy ra. Đem nó về để cắm rễ sâu vào hiện tại. Vì dù rằng chúng ta đang có những tế bào ung thư, chúng ta đang có sự lây nhiễm dịch bệnh trong cơ thể, chúng ta đang có những cái đau nhức, những cái tổn thương bên trong, nhưng mà chúng ta vẫn còn những cái phần lành lặn, những cái phần tốt đẹp khác như đã nói. Và xung quanh ta vẫn còn rất nhiều điều kiện tốt đẹp. Nếu chúng ta nhìn kỹ, nhìn sâu thì chúng ta sẽ thấy. Theo đó thì chúng ta hãy chỉ tập trung, chú ý vào những điều kiện thuận lợi, những điều tốt đẹp, may mắn mà chúng ta đang có, để chúng ta nhận được nguồn năng lượng từ những giá trị đó, để chúng ta tin rằng chúng ta không chỉ có những cái điều tồi tệ kia, mà chúng ta còn có những giá trị tốt đẹp, để ít nhất tâm lý chúng ta nó quân bình trở lại, nó bớt sợ hãi. Và khi chúng ta neo tâm thật sâu, định thật sâu vào bất kỳ đối tượng nào đó có tính chất an lành trong giây phút hiện tại, thì chúng ta sẽ được kết nối với vạn vật một cách sâu sắc nhất. Và đó chính là khoảnh khắc mà chúng ta sẽ nhận được năng lượng thuần khiết, mạnh mẽ của đất trời đưa đến. Điều đó rất là khó, vì khi bình thường mà chúng ta đã không luyện tập cho mình thói quen an trú sâu sắc, neo tâm vào hiện tại, thì đến khi biến cố xảy ra, đến khi mình có phiền não, mình đang bất ổn bên trong, mình đã lây nhiễm dịch bệnh rồi, thì sự an trú diễn ra rất là khó. Nhưng mà chúng ta phải cố gắng luyện tập, nhờ sự hỗ trợ của những người xung quanh, hay là bằng cách nào đó để chúng ta quyết tâm phải đưa tâm mình trở về, neo ở hiện tại, để hồi phục năng lượng trở lại, để mình được cân bằng, để mình có thể mời lên nhiều giá trị khác. Chứ mình không chấp nhận để cho những nỗi sợ, những nỗi lo lắng, những tưởng tượng thái quá nó cứ bao trùm tâm trí của mình, nó làm cho mình trở nên mất tự tin dần. Và để giúp cho định chúng ta được sâu á, thì chúng ta cần phải có những nguyên tắc đặt ra, những giới luật. Thí dụ như là chúng ta phải tránh xa internet, TV, tất cả các thông tin có tính chất nhiễu loạn tâm trí, càng nhiều càng tốt. Có những lúc mình cần cập nhật thông tin, nhưng mà có những lúc cần phải tránh xa. Tâm mình nó cần một cái môi trường ưu tú đặc biệt để nó được thư giãn, để nó được nghỉ ngơi, thì nó mới an trú và cắm rễ sâu vào hiện tại được. Và chúng ta nhất định là sẽ tránh không tham gia bất cứ những diễn đàn nào bàn luận về chuyện đúng sai, có tính chất làm cho năng lượng của chúng ta bị suy yếu, phiền não trỗi dậy. Và trong hoàn cảnh đại dịch thì chúng ta phải tuân thủ đúng theo nguyên tắc mà chính phủ và Bộ Y tế đã ban hành, như là quy tắc 5K. Chúng ta phải tuân thủ một cách nghiêm ngặt để bảo vệ sức khỏe và sinh mệnh của mình. Điều đó nó sẽ giúp cho định lực của chúng ta sẽ lớn mạnh. Nói về chánh niệm thì chúng ta phải ý thức là mình đang như thế nào. Mình đang ổn hay là không ổn? Mình đang có nỗi sợ hay là không có? Nỗi sợ của mình nó lớn, nó vừa hay là nó nhỏ? Chúng ta phải ý thức được những gì đang xảy ra bên trong. Chúng ta không chỉ truy cập những thông tin đang diễn ra bên ngoài, những biến động nguy hiểm, mà chúng ta còn phải truy cập một cái thứ nó có thể quyết định nên sự thành bại của cuộc chiến này, đó là chính ta, những giới hạn, những bóng tối, những phiền não bên trong của ta. Khi mà ta không biết những gì xảy ra bên trong và nó vẫn cứ tiếp tục tàn phá và chi phối cho cử chỉ, lời nói, hành động và tư duy của chúng ta, thì chúng ta sẽ không bao giờ nắm được cái phần thắng của cuộc chiến này đâu. Dù kẻ thù không quá nguy hiểm cũng rất khó để chiến thắng. Nhưng khi chúng ta đã vượt qua được sự giới hạn của mình, chúng ta làm chủ được tâm ý, chúng ta biết cái gì xảy ra bên trong và sẵn sàng để chuyển hóa những năng lượng tiêu cực, mời lên những năng lượng tích cực, thì phần thắng đã nằm trong tay. Cho nên chánh niệm rất là quan trọng để nó phát hiện kịp thời những bất ổn xảy ra trong tâm ý, và nó sẽ xử lý bằng cách là quay về để chăm sóc những phiền não, những năng lượng tiêu cực đó, thay vì tiếp tục bị cuốn vào ngoại cảnh. Và chúng ta phải biết rằng sự tỉnh thức hay là chánh niệm là điều vô cùng quan trọng. Có thể nói nó quyết định nên cái sự thành bại trong tất cả các cuộc chiến, nhất là cuộc chiến về đại dịch. Nghĩa là chúng ta phải luôn kiểm soát được hành động của mình, lời nói của mình, suy nghĩ của mình, xem như vậy nó có gây ra sự lây nhiễm không? Như vậy nó có tạo thêm gánh nặng cho cộng đồng, cho y bác sĩ không? Như vậy là mình đã thực hiện đúng theo quy tắc của chính phủ, của Bộ Y tế đã đề ra chưa? Như vậy là mình đã làm tròn trách nhiệm của một công dân trong xã hội chưa? Như vậy là mình có dễ thương với trời đất chưa? Thành ra nếu như mỗi người có được cái ý thức mạnh mẽ đó, thì chắc chắn là chúng ta sẽ tạo thành một cộng đồng tỉnh thức. Và với sức mạnh đó thì rất là dễ dàng để đẩy lùi mọi khó khăn ách nạn. Và việc lùi lại để quan sát chính mình, quan sát được những diễn biến tâm lý, là một phần quan trọng của cuộc chiến. Và chúng ta đang học cách để vượt qua những giới hạn của mình, không đồng nhất mình với những giới hạn, với những nỗi sợ. Chúng ta chấp nhận hiện tại mình là như vậy và hoàn cảnh nó đang diễn ra như vậy, mà không có kêu gào, không có than trời trách đất, không có vẫy vùng nữa. Và trách nhiệm của chúng ta bây giờ đó là phải giữ cho mình thật là bình tĩnh, thật là an lành, và vận dụng hết khả năng của mình để tìm ra một lối thoát. Bên cạnh đó thì chúng ta còn có sự thực tập về chánh ngữ và chánh nghiệp. Tức là chúng ta sẽ ý thức có chánh niệm trong từng lời nói, trong từng hành động của mình. Mỗi lời nói và hành động trong thời khắc đọa mặt với sự hiểm nguy là vô cùng quan trọng. Chúng ta đừng dễ dàng buông ra những nhận xét, những đánh giá mang tính cảm tính, tiêu cực. Đừng chỉ nhìn một mặt của vấn đề mà mình phán xét, để rồi mình cứ loại trừ dần dần những người tốt, những người anh em, những người có thể giúp chúng ta tạo nên sức mạnh của cộng đồng. Thay vào đó, chúng ta phải luôn nhắc nhở nhau bình tĩnh, nhìn vấn đề nhiều chiều và mở lòng ra để kết nối tình huynh đệ, để tạo nên sức mạnh của cộng đồng. Và chúng ta ý thức tạo nên tần số rung động, cho nên một mặt quay về chăm sóc những năng lượng tiêu cực, nhưng mà một mặt chúng ta phải lan tỏa năng lượng an lành đến cộng đồng bằng cách nào đó, để chúng ta kết nối lại với nhau, chúng ta nung đúc tinh thần cho nhau, chúng ta tiếp sức cho nhau bằng nhiều cách trong khả năng của mình, để chúng ta tạo nên vùng từ trường an lành vĩ đại. Và một điều nữa chúng ta đừng quên, đó là chúng ta phải xác định rõ kẻ mà chúng ta đang đối mặt là ai. Đó không phải là các y bác sĩ nơi tuyến đầu hay là các vị thực hành công vụ. Họ làm theo cách này cách khác không đúng với ý của mình. Đó không phải là những đối tác, những người anh em cùng một mặt trận với mình đang có những điều bất như ý với mình. Mà đó chính là đại dịch, đó là những biến động đang xảy ra. Cho nên chúng ta phải tập gạt bỏ hết những điều không cần thiết, những điều nhỏ nhặt, những điều chưa cần phải giải quyết trong lúc này, để tha thứ cho nhau, để bao dung cho nhau, để ôm ấp nhau, để chấp nhận nhau, để kết thành một nguồn năng lượng vĩ đại. Và một yếu tố quan trọng nữa của bát chánh đạo đó là chánh tinh tấn. Tức là chúng ta sẽ nỗ lực không ngừng, không cho gián đoạn tinh thần tỉnh thức, tinh thần của một chiến binh. Dù vậy thì chúng ta cũng nhớ là đừng có quá nóng vội, hấp tấp, tạo ra sự căng thẳng, lo lắng quá mức. Chúng ta cần có sự điềm tĩnh, thư giãn, thoải mái, vì đó là nền tảng quan trọng để giúp cho chúng ta có được tuệ giác, có được những cái thấy sáng suốt và mở lên được nghị lực thuần khiết phi thường nhất của mình. Và khi chúng ta vượt qua được những giới hạn của chính mình, trở thành một chiến binh thật thụ, khi chúng ta mở lòng ra để nới rộng vòng tay với các huynh đệ, với cộng đồng, với xã hội, khi chúng ta đi bên nhau trong niềm tin tưởng và yêu thương, thì chắc chắn là chúng ta sẽ tạo nên một sức mạnh vĩ đại, có thể đẩy lùi mọi ách nạn, kể cả sự nguy hiểm của biến chủng đại dịch như hiện nay. Cho nên cần lắm ý thức quay về, chăm sóc bản thân, chăm sóc và chuyển hóa những năng lượng tiêu cực, những giới hạn của mỗi người. Đây có thể là trách nhiệm tối quan trọng của mỗi công dân trên toàn cầu. Và lúc này là lúc cần thiết nhất. Trở về chăm sóc bản thân, không chỉ để giúp chúng ta khống chế được đại dịch, mà còn giúp cho chúng ta bước lên một trạng thái mới mà có thể chúng ta sẽ không ngờ. Đó là chúng ta sẽ trở thành một con người mạnh mẽ, vững chãi, quả cảm, đầy tự tin và có tình thương yêu rộng lớn đối với cộng đồng và xã hội. Chúc đại chúng luôn vững tin. Bên nhau, chúng ta sẽ thẳng tiến về hướng mặt trời.
Being together, enjoying one's presence. Being together, enjoying one's presence. I am here now, and being here now is more than enough. I am here now, and being here now is more than enough. Respecting the presence of life within you is respecting the presence of life within myself. Respecting the presence of life within you is respecting the presence of life within myself. Yes, I choose to focus on what gives me real joy. Focus on what gives me real joy. Seeing the preciousness of our connection, I no longer want to be divided within myself. Seeing the preciousness of our connection, I no longer want to be divided. Passion and serenity makes us respect everyone's dignity. Loving kindness, compassion and serenity makes us respect everyone's dignity. So So I face what I need to do with love and appreciation in my heart. So I face what I need to do with love and appreciation in my heart.